Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, mùng 2 tháng 8 năm 2023, thứ Tư trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 414 đến câu 416. Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục các dụ ngôn nói về thực tại nước trời trong chương 13 của Tin mừng theo Thánh Matthew. Hôm nay chúng ta được nghe về hai dụ ngôn kho báu chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý, ngọc đẹp. Mục ý của Chúa Giêsu là gì trong hai dụ ngôn nói trên? Thưa, đó là về sự cao quý, cao trọng của nước trời, vượt lên trên mọi của cải trần gian. Có được nước trời là có tất cả. Khi ấy, mọi giá trị trần thế khác đều lu mờ và phải nhường chỗ. Dụ ngôn kho báu chôn giấu trong ruộng không chủ ý nói đến vấn đề luân lý, mà là nhấn mạnh đến niềm vui lớn lao của người phát hiện ra kho báu ấy, đến nỗi sẵn sàng bán đi tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng có chứa kho báu đó. Việc tìm kiếm và có được hạnh phúc nước trời cũng tương tự như vậy. Thiên Chúa trao ban cho con người nước trời mà không có kho báu nào có thể so sánh bằng. Con người ta không bao giờ trả ơn đủ về cuộc sống tràn đầy và phong phú mà Thiên Chúa đã ban cho. Nhưng một khi người ta dám sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của mình cho cuộc sống Thiên Chúa ban, thì khi ấy, họ sẽ đánh nhận được kho báu quý giá mà không gì có thể so sánh. Chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp cũng mang ý nghĩa tương tự. Nước trời cao quý hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm được nước ấy. Sinh ra từ bụi đất, con người chỉ có thể đạt được sự sống vĩnh cửu khi biết lao nhập tìm kiếm và sẵn sàng hy sinh tất cả để có được sự sống ấy. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa rõ ràng của hai dụ ngôn chúng ta suy niệm hôm nay, đó là sự quý giá vô song của nước trời. Trong bản thân của Chúa Giêsu, nước trời đã đến kể bên, vậy ta phải chọn lựa dứt khoát, sẵn sàng hy sinh tất cả để được sở hữu nước trời, như hơn một lần Chúa Giêsu đã khích lệ anh thanh niên đại gia nhà giàu: hãy bán hết những gì anh có đem chia cho người nghèo, bấy giờ anh sẽ được kho tàng thiên quốc, rồi hãy đến theo ta. Thậm chí ở chỗ khác còn là chuyện nếu cần phải chặt tay chặt chân móc mắt để được vào nước trời. Tóm lại, để được nước trời, chẳng có hy sinh nào được kể là quá lớn cả. Chính Thiên Chúa cũng có hành trình tương tự. Thiên Chúa như là một thương gia và viên ngọc quý hay kho báu lại là chính nhân loại chúng ta. Vì thế, con Thiên Chúa đã sẵn sàng hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả vì loài người chúng ta, qua cái chết vì yêu thương trên thập giá.
Chưa hững hờ cũng đừng hờ hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Chớ hững hờ cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Lạy Chúa, xin cho mỗi tín hữu chúng con đang khi vất vả lo mưu sinh hàng ngày đều nhớ rằng chúng con còn cuộc sống vĩnh hằng mai sau trong nước trời vương quốc của bình an đích thực đầy ánh sáng và tình yêu thương tốt của Chúa, để mỗi chúng con luôn biết xây dựng vương quốc ấy bằng chính cuộc sống thấm đượm tình yêu và lòng thương xót đối với những người xung quanh chúng con. Amen.
Và loan báo tin mừng. Đừng chờ chờ, thời gian qua mau và chưa hững hờ cũng đừng hờ ơ, hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn, Liên Vọng Ngữ bí giảng khóa thần học hè. Khám phá ra Phật giáo, tình yêu và sự tự do của mình, đó là điều Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, đã nhấn mạnh khi chủ tế thánh lễ bí giảng khóa thường học hè 2023 của Liên Vọng Nữ vào lúc 11 giờ ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với Đức cha Giuse có Linh mục Lorenzo Hoàng Bá Quốc Huy, Giám học Trung tâm Mục vụ, Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, Dòng Đa Minh, Chủ tịch Liên Tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, và 4 vị linh mục là bề trên và cha giáo của khóa học. Hiện diện trong buổi lễ có Ban điều hành Liên Vọng Nữ, bề trên tổng quyền các hội dòng, các học viên và 56 nữ tu ra trường sau khóa học hè 5 năm. Trong bài giảng thánh lễ, nhân lễ về ba chị em Martha, Maria và Lazaro, Đức cha Giuse chia sẻ ba từ để suy tư. Phẩm giá, ba chị em có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu nên mở rộng cửa nhà mình để đón Chúa. Ý thức được phẩm giá là bạn của Chúa Giêsu qua tin mừng Chúa Giêsu mặc khải, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Martha thưa, lạy Thầy, con tin Thầy là đấng phải đến. Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nên có mối tương quan và kiếm tìm phẩm giá trong mối tương quan đó. Chúng ta khám phá ra giá trị của mình qua tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu, mối tương quan giữa ba chị em với các môn đệ của Chúa là tình yêu. Chính Thiên Chúa hiện diện trong mối tương quan, từ đó thiết lập mối tương quan với anh chị em. Tự do, Martha lo phục vụ, Maria chọn phần tốt nhất. Martha đón nhận tự do trong mối tương quan với Thiên Chúa, Lazaro tự do khỏi cái chết. Niềm vui lớn nhất là tự do làm con cái Thiên Chúa. Việc đầu tiên khi khám phá ra mối tương quan với Thiên Chúa là ý thức để Chúa sử dụng và đồng hành với chúng ta. Ước mong nhờ các khóa học này, các chị em có cơ hội nâng cao phẩm giá, tình yêu và sự tự do. Tham dự thánh lễ là bài học đầu tiên. Qua các phần trong thánh lễ, chúng ta ý thức được phẩm giá, tình yêu và sự tự do mình nhận được. Đức cha Giuse đúc kết, tạ ơn Chúa đã trao cho chúng ta sứ vụ của Ngài. Tạ ơn Chúa vì chúng ta có thể trở thành những con người phục vụ Thiên Chúa và anh chị em. Sau phần hiệp lễ là nghi thức say đi, nữ tu giám đốc giới thiệu với Đức cha Giuse 56 ứng viên đã hoàn tất chương trình khóa hè 5 năm. Kế đó, Đức cha Giuse thẩm vấn và các ứng viên đọc lời tuyên hứa. Cuối thánh lễ, một nữ tu đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức cha Giuse và quý linh mục đồng tế cùng mọi thành phần tham dự. Thánh lễ bế giảng khóa thường học hè 2023 của Liên Vọng Nữ đã kết thúc lúc 12 giờ 15 phút trong niềm vui và lòng hăng say cùng tinh thần sẵn sàng ra đi phục vụ Chúa Kitô và giáo hội của các nữ tu thuộc các hội dòng.
Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm thành phố Marseille, bên Pháp trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 tới đây để kết thúc chương trình các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Theo chương trình được phòng báo chí tòa thánh công bố hôm 29 tháng 7 vừa rồi, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc quá 2 giờ 30 phút chiều thứ sáu ngày 22 tháng 9 và đến Marseille 1 giờ 45 phút sau đó. Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Pháp đón tiếp và 1 giờ đồng hồ sau đó, Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ với hàng giáo sĩ địa phương tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ canh giữ. Lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại đài kỷ niệm các thủy thủ và di dân mất tích trong biển cả. Sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, lúc gần 9 giờ, tại tòa tổng giám mục Marseille, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một vài người túng thiếu trước khi tham dự khóa họp kết thúc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải tại Dinh Hải Đăng vào lúc 10 giờ. Sau đó, lúc 11 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tại dinh thờ này. Vào lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động Vélodrome. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Marseille lúc 7 giờ 15 phút tối để bay trở về Roma, dự kiến sẽ đến nơi lúc gần 9 giờ tối. Marseille là thành phố cổ kính nhất của Pháp, được thành lập khoảng 600 năm trước Công Nguyên, và hiện nay là thành phố lớn thứ hai của Pháp với dân số hơn 870.000 người.
Tin giáo hội tại Philippines. Giáo hội tại Philippines được yêu cầu đừng kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lipa. Bộ Giáo lý Đức Tin yêu cầu giáo quyền Công giáo tại Philippines đừng cho phép cử hành những buổi lễ dự kiến vào tháng 8 tới đây nhân kỷ niệm 75 năm những vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Lipa, Philippines. Những sự kiện này đã được Tòa Thánh xác nhận, không có gì là siêu nhiên và không có thực. Vụ này xảy ra hồi năm 1948, một nữ tập sinh Teresa Castillo thuộc đăng viện Camilo nhặt phép ở thành phố Lipa, cách Manila khoảng 80 cây số về hướng nam, nói là đã được Đức Mẹ hiện ra và dạy thành lập nhóm gọi là Huynh đoàn Đức Mẹ Trung Gian Mọi Ơn Phúc để phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu ấy. Mẹ bề trên đăng viện ban đầu nhìn nhận sự xác thực của cuộc hiện ra, nhưng rồi sau đó rút lại sự nhìn nhận và thú nhận các biến cố ấy không xác thực. Mẹ bề trên ấy nhìn nhận mình đồng lõa trong sự tin nhận các biến cố đó. Trong thư đề ngày 8 tháng 5 năm 2023, gửi Đức cha Pablo Viglio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, và mới được phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Philippines, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, hồi năm 1951, Bộ đã cứu xét các tài liệu về những vụ gọi là hiện ra này và xác nhận không có gì là siêu nhiên. Quyết định này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trực tiếp phê chuẩn. Do vậy, trong bao năm qua, vẫn có nhiều người tin các cuộc hiện ra ấy và phổ biến làm sùng mộ. Vì thế, ngày 11 tháng 12 năm 2015, Bộ Giáo lý Đức Tin tái khẳng định tính chất không xác thực của các cuộc hiện ra. Bộ cũng nhắc nhở rằng, việc quyết định đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn chung kết, nên những quyết định liên hệ đến vụ này không thuộc thẩm quyền của giáo quyền địa phương nữa. Trong thư gửi Đức Cha Chủ tịch Pablo David, Đức Hồng Y Lagaria viết rằng, Đức Cha hãy lo liệu làm sao để đừng có những buổi cử hành dưới bất kỳ hình thức nào để kỷ niệm 75 năm những vụ gọi là hiện ra. Theo ý hướng đó của Tòa Thánh, Đức Cha Pablo quyết định phổ biến phần quốc lá thư và sự yêu cầu của Tòa Thánh.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Chương trình các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Marseille là cao điểm kết thúc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 năm 2023. Tổng giáo phận Marseille cho biết, ngày 17 tháng 9, các chức sắc Công giáo sẽ đến từ các thành phố ven Địa Trung Hải như Barcelona của Tây Ban Nha, Rabat bên Maroc, Angers, Constantine của Tunisia, Tripoli bên Libya, Jerusalem, Baghdad, Bulgaria, Odessa, Nga, Belgrade, Ljubljana, v.v. Tổng cộng có hơn 60 học y giám mục Công giáo vùng Địa Trung Hải. Thứ Tư ngày 20 tháng 9, vào lúc chiều tối, có cuộc gặp gỡ giữa các giám mục và giới trẻ. Tối thứ Năm ngày 21 tháng 9, các giám mục và các bạn trẻ sẽ gặp nhau theo nhóm nhỏ và sẽ đến các nơi khác nhau trong tầm giáo phận Marseille để trao đổi, cầu nguyện và dùng bữa tối. Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 là ngày làm việc chung để chuẩn bị đối thoại với Đức Thánh Cha. Trong các cuộc gặp gỡ làm việc ấy, có trao đổi về những vấn đề lớn của vùng Địa Trung Hải, như thách đố về môi trường, sự chênh lệch kinh tế, di dân, những căng thẳng về địa lý chính trị, tôn giáo. Các đề nghị và dự phóng sẽ được đề ra để giải quyết các vấn đề đó. Tuần lễ sinh hoạt quốc tế này sẽ kết thúc với Chủ nhật di dân và tị nạn vào ngày 24 tháng 9. Một chương trình văn hóa cũng được soạn thảo. Sau cùng, điều quan trọng là biết đo lường tầm quan trọng của biến cố này. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến Marseille kể từ 490 năm này, tức là từ năm 1537. Riêng về thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành tại sân vận động Velodrome có 67.000 chỗ ngồi. Các tín hữu giữ chỗ trước từ lâu để tham dự. Tổng giáo phận Marseille cũng dành một số chỗ cho các giáo phận lân cận.
Tin Mễ Du. Kết thúc lễ hội giới trẻ tại Mễ Du. lễ hội giới trẻ lần thứ 34 tại đền thánh Đức Mẹ Mỹ Du ở Cộng hòa Bosnia Herzegovina đã kết thúc tốt đẹp sau 4 ngày tiến hành với sự tham dự của khoảng 30.000 bạn trẻ đến từ 71 quốc gia. Thánh lễ khai mạc hôm 27 tháng 7 do Đức Tổng giám mục sứ Thần Tòa Thánh tại Bosnia chủ sự. Các thánh lễ vào lúc ban chiều 2 ngày kế tiếp đều có từ 400 đến 500 linh mục đồng tế. Sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 vừa qua, thánh lễ bế mạc kêu cha Zivonimia, dòng Francisco, giám đốc đền thánh chủ sự. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy quyết định sống với Chúa. Hôm thứ Bảy trước đó, 29 tháng 7, Đức cha Peter Palik, giám mục giáo phận Mustafa Giovanni sở tại, đã chủ sự thánh lễ ngoài trời và ngài nhấn mạnh rằng một cuộc sống theo những ưu tiên của Thiên Chúa là một quyết định không những điều tốt nhưng là điều tốt nhất. Trong nỗ lực đạt tới mục tiêu đó, các tín hữu Kitô biết rằng mình không đơn độc vì được liên kết với nhau một cách thiêng liêng như những anh chị em. Giáo hội là một đại gia đình vượt lên trên mọi biên giới, điều mà lễ hội giới trẻ tại Mỹ Du này đã làm nổi bật. Các bạn trẻ được mời gọi mang về nhà những kinh nghiệm đã trải qua tại đây. Một trong những bài thuyết trình tại lễ hội đã gây ấn tượng nhiều nơi các bạn trẻ là bài của ông Slavko Dalic, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia của Cộng hòa Croatia. Ông khích lệ các bạn trẻ hãy tìm kiếm mục tiêu của mình trong đời, đừng bao giờ bỏ cuộc trên con đường ấy, tín thác vào Chúa dù có gặp mọi chướng ngại và hãy làm chứng về niềm tin của mình. Ông Dalic cho biết ông đã được mọi sự cũng là nhờ Thiên Chúa và gia đình. Đội tuyển bóng đá do ông huấn luyện đã đoạt giải Á quân vô địch thế giới hồi năm 2018. Ông Dalic cho biết mình đã lớn lên gần tu viện Francisco và niềm tin của ông là do mẹ ông vun trồng từ nhỏ. Một chứng từ đặc sắc khác là của một nữ tu. Chị lưu ý các bạn trẻ về vấn đề những tình cảm hồi hộp qua các mạng xã hội và chị nói về niềm vui không phù du mà Chúa ban tặng, điều mà nhiều người có thể cảm nghiệm tại Mỹ Du này. Mỹ Du là một làng nhỏ ở mạng đông nam Cộng hòa Bosnia Herzegovina và tại đây, ngày 24 tháng 6 năm 1981, 6 thiếu niên công giáo Krat xác quyết đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần và những thị kiến này còn kéo dài nhiều năm sau đó. Giáo quyền địa phương, quốc gia và cả tòa thánh đã tiến hành các cuộc điều tra. Đức Thánh cha Francisco chưa tuyên bố về tính chất siêu nhiên của các sự kiện đó, nhưng từ vài năm nay, ngài cho phép tổ chức các cuộc hành hương và bổ nhiệm một vị tổng giám mục làm đặc ủy của ngài giám sát việc mục vụ tại Mỹ Du. Lễ hội giới trẻ Mỹ Du được tổ chức hàng năm kể từ năm 1989 và được coi là cuộc tập hợp lớn nhất giới trẻ Công giáo ở Âu Châu. Và năm nay có chủ đề là Đây là mẹ thầy và các anh em của thầy.
Amen.
đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim ngắn 3 phút 56 giây có tựa đề Don't Judge, dịch sang tiếng Việt là Đừng Phán Xét, đã đoạt giải Oscar hồi năm 2020 bởi thông điệp đầy tính nhân văn truyền đến cho khán giả. Thông điệp đó chính là đừng phán xét bất kỳ ai. Bộ phim kể về một cậu bé thường hay đến lớp trễ. Mỗi lần các bạn đã vào lớp học và thầy đã đứng trên bục giảng mà cậu bé mới bước vào lớp đều phải nhận hình phạt của thầy giáo, đó là xòe bàn tay ra để thầy dùng thước đánh mạnh vào lòng bàn tay. Cậu bé đau lắm, bật khóc, nhưng vẫn cứ đến lớp trễ và vẫn im lặng, cắn răng nhận hình phạt mà không một lời giải thích. Người thầy đã quyết định tìm hiểu lý do tại sao cậu học trò nhỏ của mình cứ đi trễ và im lặng chịu phạt. Và rồi, một buổi sáng nọ, người thầy đã hiểu ra lý do khi nhìn thấy cậu học trò ấy, trước khi đến lớp, đã vội vã đẩy xe lăn giúp một người phụ nữ. Sau đó, vì biết lại trễ giờ học, cậu bé ấy đã vội vàng chạy cuống cuồng đến trường, nhẹ nhàng mở cửa bước vào lớp, cúi đầu đến trước mặt thầy và xòe bàn tay nhỏ nhắn ra để chịu phạt. Không như những lần trước, lần này người thầy chậm chậm đặt cây thước vào lòng bàn tay của cậu học trò nhỏ. Rồi, trước sự ngạc nhiên của em, người thầy cảm động ngồi xuống bên cậu bé, trân trọng hôn lên bàn tay bé nhỏ và ôm em vào lòng một cách trìu mến. Sự quan tâm của một người thầy đối với người học trò có thái độ và hành vi khác thường đã giúp người thầy tránh được sai lầm là trách phạt oan sai đứa học trò quá tốt bụng và tử tế của mình. Quý vị và các bạn thân mến, sự quan tâm đến người khác là một trong những động lực lớn khiến con người có thể trở nên linh động, nhanh nhẹn và đầy năng lực để hành động. Người thầy trong bộ phim ngắn Đừng Phán Xét đã không dửng dưng trước một lỗi phạm thường xuyên của một người học trò nhỏ bé của mình, mà đã quan tâm đến điều gì đã xảy ra với đứa trẻ này. Sự quan tâm ấy thôi thúc ông bước ra khỏi chiếc bục giảng vẫn thường đứng để giơ cao cây thước đánh vào tay cậu học trò. Để rồi, ở một góc đường vắng vẻ, ông lặng lẽ phát hiện ra được cậu bé ấy là một vĩ nhân với tấm lòng vô cùng tử tế, sẵn sàng chịu phạt vì muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh đáng thương. Trong sự quan tâm luôn chất chứa tình thương, và trong tình thương cũng luôn phải có bóng dáng của sự quan tâm. Khi quan tâm và thương mến ai, người ta luôn sẵn sàng hy sinh tất cả và làm tất cả để người đang ở trong tâm trí và con tim mình được trọn niềm vui. Ông bà ta đã diễn tả tâm tình đó trong câu ca dao quen thuộc và dễ thương. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chúng ta cũng đã có kinh nghiệm này khi yêu thương ai đó, sẽ vượt qua mọi trở ngại để đến với người mình yêu thương. Và vì quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người chồng, người vợ và con cái của mình, chúng ta sẽ không quản ngại nắng mưa, vất vả làm việc để có tiền chăm lo cho cuộc sống và những nhu cầu của họ. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu cuộc sống luôn tấp nập những con người năng động, biết hành động và sống vì người khác. Gia đình sẽ ấm áp và rộn ràng biết bao nếu gia đình luôn có những thành viên yêu thương nhau nồng nhiệt và hăng hái chu toàn bổn phận của mình. Tình yêu thương và lòng quan tâm đến tha nhân sẽ có khả năng làm cho con người trở nên năng động, nhanh nhạy, còn sự ích kỷ thì làm cho con người trở nên ù lì, lòng không muốn mở ra và chân không muốn bước đến với người khác. Trong bầu khí hướng đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023, trong phần lời tựa cuốn sách Một Hành Trình Dài Hướng Đến Lisbon, Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới của nhà báo Bồ Đào Nha Aura Miguel, được phát hành trong tháng 5 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ những người trẻ rằng, đừng đứng ở ban công nhìn cuộc sống trôi qua như những người quan sát, đừng là tuổi trẻ ù lì, nhưng tuổi trẻ là sự khám phá những gì thực sự có giá trị trong cuộc sống, là mở ra những mối tương quan đích thực và mãnh liệt, và tuổi trẻ cũng là dấn thân với người khác và vì người khác. Ước mong rằng lời mời gọi ấy của Đức Thánh Cha sẽ đánh thức lòng quan tâm và sự dấn thân nơi mỗi người, để chúng ta biết quan tâm hơn đến những ai đang sống xung quanh mình và mau mắn đứng lên, ra đi và đến với họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để sống với nhân loại chúng con. Nơi những trang kinh thánh, chúng con thấy Chúa luôn quan tâm đến nhu cầu và cuộc sống của bất cứ ai mà Chúa gặp gỡ. Xin Chúa thắp lên ngọn lửa yêu mến và lòng nhiệt thành trong chúng con, để chúng con luôn mau mắn lên đường và hăng say loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người như mẹ Maria xưa kia. Amen.
Ước mong sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có tâm lòng yêu thương Chúa, như Mẹ Maria của xưa, như Mẹ Teresa trong cuộc ta. Theo Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông, theo Chúa vào đời từ lời nói an bình, theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, theo Chúa vào đời từ trái tim khác kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.